Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Tâm Thần Mạnh Mẽ. Đa số người Việt ít khi dám nói thẳng rằng con trẻ mạnh khỏe, cháu nhỏ dễ nuôi, vì e rằng sẽ khiến cho con trẻ bị thần linh ganh ghét, quở phạt mà lâm bệnh, khó nuôi. Ai cũng biết cách nghĩ này chẳng đúng. Nhưng thôi, có kiêng có lành. Rồi người này theo người kia mà nói, ví như thấy con cháu nhà nào dễ thương, thì khi nựng lại nói, cháu dễ ghét quá. Chúng ta cùng học cách nói về con cái của triết giả Luca và những lời chúc tụng từ cha mẹ con trẻ qua phúc âm Luca chương 1, câu 67-68 và câu 78 đến câu 80. Bấy giờ, Sachari, cha con trẻ ấy, được đầy dẫy Đức Thánh Linh thì nói tiên tri rằng: Ngợi khen Chúa là Đức Chúa Trời của Israel, vì đã thăm viếng và chuộc dân Ngài. Vì Đức Chúa Trời chúng tôi động lòng thương xót, và mặt trời mọc lên từ nơi cao thăm viếng chúng tôi để soi những kẻ ngồi chỗ tối tăm và trong bóng sự chết, cùng đưa chân chúng tôi đi đường bình an. Và con trẻ ấy lớn lên, tâm thần mạnh mẽ, ở nơi đồng vắng cho đến ngày tỏ mình ra cùng dân Israel. Chúng ta vừa nghe những lời đầy phước hạnh, mạnh mẽ của ông Sachari dâng lên Chúa. Dẫu tuổi cao, nhưng khi trải nghiệm phước hạnh Chúa ban, ông vẫn hết lòng ca ngợi Chúa về việc Chúa thăm viếng và ban ơn cứu rỗi cách lạ lùng. Thứ nhất, người cha mạnh mẽ. Câu 67 ghi rõ, bấy giờ ông Sachari được đầy dẫy Đức Thánh Linh, mô tả sự sống của Chúa đang tuôn tràn đầy dẫy qua ông. Ông nói ra những lời ca tụng Chúa và những lời tiên tri về đấng cứu thế trong câu 68-69. Sau những biến cố, nào là bị câm thời gian dài, vợ sinh con trong lúc tuổi đã cao, xóm giềng góp ý về việc đặt tên con, hẳn ông Sachari phải mệt mỏi lắm. Và cũng sẽ không ngạc nhiên nếu ông muốn lui vào nơi riêng tư nghỉ cho khỏe, đồng thời cũng chấm dứt những ý kiến từ người chung quanh. Thế nhưng ở đây, triết giả Luca ghi lại bài ca ngợi của Sachari cách chi tiết, đầy phước hạnh. Ông Sachari đã mạnh mẽ trong nếp sống tiên kính, mạnh mẽ sống trong mối liên hệ tốt đẹp với Chúa và với người khác. Giờ đây, ông cũng mạnh mẽ tôn ngợi Chúa, ca tụng việc Chúa làm, cảm tạ Chúa đã quan tâm thăm viếng dân Ngài, chứ không chỉ tập trung vào việc Chúa làm cho gia đình ông mà thôi. Trong mỗi gia đình cơ đốc, có người cha như thế thật phước hạnh thay. Một anh trung niên kể chuyện về người cha quá cố của mình. Ông cụ sống nghèo đến hết cuộc đời, nhưng di sản tiên kính cụ để lại thì không cần đo đồng đếm được. Kể từ khi tiếp nhận Chúa, phải trả giá để sống với niềm tin nơi Chúa. Cụ quyết chí đi làm đủ sống, còn thì giờ dành ưu tiên phục vụ Chúa trong bất cứ công tác lớn nhỏ nào được giao. Trong những năm khó khăn, con cái cần được nuôi dưỡng, cụ vẫn không quên mục tiêu đó. Dẫu phải thay đổi chỗ ở nhiều lần, cụ vẫn một lòng trung tín đọc học lời Chúa, đến đâu cũng gắn bó với hội thánh địa phương tại đó. Mỗi khi nhắc đến cụ là nhắc đến việc trung tín học lời Chúa, trung tín thờ phượng Chúa tại nhà thờ cũng như gia đình lễ bái. Chẳng mong con cái vinh hoa phú quý, nhưng luôn mong con cháu yêu mến Chúa. Niềm tin mạnh mẽ của người cha đã thúc giục hai con trai cụ dâng mình phục vụ Chúa. Suốt đời, cụ chưa một lần giảng dạy, chỉ làm chứng mọi việc Chúa làm cho mình, nhưng vẫn có thể ảnh hưởng lâu dài trên con cháu. Dĩ nhiên, chúng ta cũng nhận ra những người cha, người ông, yếu đuối tâm linh đều gây ra những ảnh hưởng tiêu cực trên con cháu. Hẳn chúng ta nhớ rõ câu chuyện của gia đình Gia-cốp. Ông Gia-cốp lừa dối cha, anh, thì các con ông cũng lừa dối ông. Và chính ông phải chịu đau khổ trong việc này rất lâu về việc Joseph. Xin Chúa cho cha mẹ trong gia đình đều có tâm thần mạnh mẽ trong mối liên hệ với Chúa và mạnh mẽ truyền lửa sinh động đó cho con cháu để gia đình hoan ca chúc tụng Chúa và sống hữu ích cho Ngài. Sự mạnh mẽ tâm linh được bày tỏ qua cách sống, lời nói, việc làm. Cần tránh xa những lời nói cay đắng, cay nghiệt, bóng gió, nhưng tuân theo lời Chúa. Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thế nào. Theo Colosse chương 4 câu 6. Giả như thường ngày ông Sacheri có những lời không tốt, lời lẽ nặng nề tiêu cực, thì giờ đây bài ca ngợi của ông sẽ vang lên như thế nào? Rất dễ dàng để người chung quanh phê phán. Nói nghe hay lắm, nhưng nhìn vào đời sống thì ôi thôi. Chúa Giê-xu đã dạy, người lành bởi lòng chứa điều thiện mà phát ra điều thiện, kẻ dữ bởi lòng chứa điều ác mà phát ra điều ác, vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra. Sao các ngươi gọi ta Chúa, Chúa, mà không làm theo lời ta phán? Theo Phúc âm Luca chương 6 câu 45-46. Muốn mạnh mẽ trong cách sống thì trước nhất cần mạnh mẽ trong mối liên hệ với Chúa và lời Ngài. Thứ hai, người con mạnh mẽ. Câu 80 ghi, con trẻ ấy lớn lên tâm thần mạnh mẽ. Khi mô tả về con trẻ, trước giả Luca ghi nhận điều trước nhất không phải là ngoại hình, tài năng, mà là tâm thần mạnh mẽ. Phần tâm linh mạnh mẽ cho thấy ngay từ khi còn thơ ấu, sống trong gia đình của ông bà Sacheri là người tin kính Chúa, đã có ảnh hưởng trên con trẻ. Đức Chúa Trời chuẩn bị những gia đình tin kính và gửi sứ giả của Ngài đến đó để được nuôi dạy trong sự yêu kính Chúa và yêu thương lẫn nhau, trưởng thành mạnh mẽ và hữu dụng cho Chúa, như cách con trai của ông bà Sacheri trở thành người dọn đường cho Chúa Cứu Thế Giê-xu. Theo Phúc âm Luca chương 1 câu 17. Cụm từ ở nơi đồng vắng mô tả cách sống của con trẻ có vẻ khác lạ với những người đồng trang lứa. Có thể cũng gây những thắc mắc cho xóm giềng khi thấy con nhà ông bà Sacheri không giống những con nhà khác. Nhưng trong cách tường thuật của trước giả Luca, không thấy sự ngăn cản hay trách mắng của ông bà về cách sống khác biệt của con trai. Vì sao ông bà có thể hành động như thế? Hẳn vì những lời thiên sứ phán cùng ông khi báo tin lời cầu nguyện của ông được nhậm. Và cũng bởi lòng tin kính Chúa, ông thuận phục Chúa để con trẻ được sống theo tiếng gọi của Chúa hơn là muốn con làm theo ý muốn của riêng ông bà. Cụm từ, cho đến ngày tỏ mình ra cùng dân Israel, cho thấy con trẻ được Chúa dạy dỗ về thời điểm phải thi hành công tác. Chính cậu bé dân đã học tập tinh thần thuận phục ý muốn cùng chương trình của Chúa ngay trong gia đình với những gương mẫu từ cha mẹ. Khi suy ngẫm về điều này, là cha mẹ trong gia đình Cơ Đốc, liệu chúng ta thấy vui, thỏa lòng vì mình đã hoàn tất vai trò cha mẹ, không chỉ trong việc nuôi nấng, mà còn gương mẫu trong cách ăn nết ở, để nhìn thấy một thế hệ con cháu lớn lên trong sự kính yêu Chúa? Hay mỗi ngày phải đổ nước mắt vì đã không ít lần để lại những ấn tượng không mấy tốt đẹp trong mắt con cháu? Ngày nay, Do nhịp sống bận rộn nên nhiều cha mẹ đã phó thác việc nuôi cho các bảo mẫu, việc dạy dỗ cho các giáo viên, gia sư. Rồi chỉ cần xem kết quả qua sổ liên lạc, khen thưởng hay mắng mỏ vài câu, sau đó vẫn tiếp tục với những bận rộn không dứt cho việc mưu sinh. Ngẫm xem, con cháu chúng ta sẽ lớn lên với nhận thức nào đây? Đâu là tiêu chuẩn đúng để con cái bước theo và đáp ứng đủ cho các nhu cầu của đời sống, nhu cầu được yêu thương, được bình an, được tôn trọng? Cha mẹ, ông bà sẽ chịu trách nhiệm như thế nào khi bỏ qua những cơ hội Chúa ban tặng để có thể làm việc này, việc kia cho con cháu của mình? Ai trong chúng ta cũng muốn con cái được lớn lên với tâm linh mạnh mẽ, sống kỷ luật và hữu dụng theo ý muốn Chúa. Nên chăng, cần bắt đầu với những thói quen, lời nói, việc làm ngay trong gia đình đúng theo lời Chúa dạy. Cũng cần đọc thêm những sách hỗ trợ trong việc xây dựng hôn nhân ngày càng tốt hơn, như Tính khí con người trong hôn nhân, hoặc Giúp cha mẹ hiểu con cái nhiều hơn như cuốn Tính khí con người dành cho cha mẹ. Xin nhảy dành thì giờ đầu tư cho mái ấm, vì khi con cái lớn lên, tung cánh bay xa, lúc ấy dẫu muốn làm gì, có dư thì giờ bao nhiêu thì cũng chẳng thể, tiếc nuối cũng đã muộn màng. Một người mẹ nọ sống trong dằn vặt suốt bao năm tháng, không thể vui, càng không thể làm gì để sửa sai. Bởi khi con trai vào tuổi thanh niên, đang trung tín nhóm họp, tham gia ban thanh niên, Chúa ban cho cậu này có khả năng hát rất tốt. Bà mẹ nhìn quanh thấy con nhà người ta nổi tiếng học giỏi hoặc các giải thưởng tài năng. Bà chạnh lòng, sĩ diện, muốn con mình cũng có chút gì với người ta. Bà quyết ép cậu đi thi ca sĩ nhưng không đoạt giải. Sau biến cố ấy, cậu xấu hổ nên không đi nhà thờ, cắt đứt các mối liên hệ. Chỉ trong vài năm, cậu trở nên người ăn chơi. Đến lúc có công việc làm ổn định, thu nhập cao, cậu buông thả cuộc đời. Bây giờ, bà mẹ đi theo năn nỉ, khóc lóc, đòi chết để hù cậu, mong cậu hồi tâm trở lại với Chúa. Cậu quát lên, đây là cách mẹ muốn tôi trở thành kia mà. Đừng khóc lóc vô ích, tôi không có đường quay về đâu. Chẳng bao lâu sau, cậu phải vào tù vì đánh người. Bà mẹ chết đi sống lại khi biết tin xấu này. Bà gào lên, Chúa ơi, con sai rồi, con xin chịu tội, nhưng Chúa ơi, xin cứu con trai con. Cha mẹ không mạnh mẽ tâm linh cũng dễ có những quyết định mất phước cho bản thân và gia đình. Xin Chúa cho mỗi gia đình tin kính hết lòng quan tâm gây dựng bản thân mạnh mẽ tâm linh trong Chúa. Có như thế mới làm gương sáng cho con cháu trong trải nghiệm theo Chúa cách mạnh mẽ, như gương mẫu đầy khích lệ từ gia đình ông bà Sachary. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Giảng lòng trung tín, anh em hô chính khâu hiệu này, tận trung gìn lòng tin, tận trung theo vũ binh hiến này. Giản lòng trung tín, tuy anh em dối ta gạt thầy, dẫu trường hợp nghịch bấy nên nương ngài từng giây, nguyện Chúa thấy ta tin.